là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025.
Huyện Mù Cang Chải khởi công xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Khao Mang. Tiếp đó là ghi nhận những đóng góp của lực lượng thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái trong hai cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước trong thời bình.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 15 tháng 7, Đảng bộ huyện Trấn Yên long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo đại hội. Dự đại hội còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy qua các thời kỳ và 225 đại biểu chính thức đại diện cho trên 5.600 đảng viên đến từ 43 chi đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Trấn Yên. 5 năm qua, với sự đoàn kết, quyết tâm cao độ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên đã khắc phục mọi khó khăn, phát huy lợi thế, hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra. Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành toàn diện 21 chỉ tiêu đại hội đề ra, trong đó có 18 chỉ tiêu vượt nghị quyết. Với những quyết sách mang tính sáng tạo và đột phá, kinh tế của huyện có bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu ngân sách năm 2020 ước đạt 165 tỷ đồng, vượt 37,5% so với mục tiêu nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 36,8 triệu đồng. Huyện Trấn Yên đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi bền vững. Phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện toàn diện và đạt được những kết quả vượt bậc. Trấn Yên là huyện đầu tiên của tỉnh và khu vực Tây Bắc được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trong giai đoạn 2015-2020, huyện vinh dự hai lần được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương độc lập. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 đạt trên 900 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước đầu tư cho kết cấu hạ tầng toàn huyện đạt trên 1.600 tỷ đồng, chiếm gần 29% tổng vốn đầu tư phát triển. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. An sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, quốc phòng an ninh được giữ vững, tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, công tác xây dựng đảng được chú trọng. Đảng bộ huyện đã thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị theo chủ đề hàng năm, chú trọng xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Với chủ đề của đại hội là tăng cường xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khơi dậy truyền thống anh hùng, ý chí khát vọng vươn lên, phấn đấu xây dựng huyện Trấn Yên phát triển toàn diện gắn với mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trấn Yên đề ra 28 chỉ tiêu cụ thể trên tất cả các lĩnh vực cùng 3 khâu đột phá và 4 chương trình kinh tế xã hội trọng điểm trong nhiệm kỳ tới. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên đạt được trong nhiệm kỳ qua, khẳng định Trấn Yên là mảnh đất giàu truyền thống, văn hóa lịch sử, có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ huyện cần tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết đổi mới sáng tạo, khơi dậy ý chí khát vọng phát triển và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khai thác hiệu quả lợi thế, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển toàn diện, bền vững và hiệu quả. Tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là hạ tầng giao thông thủy lợi, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Nhất trí với phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, các chương trình trọng điểm và những nhiệm vụ giải pháp nêu trong báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 21 trình tại đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống nhấn mạnh.
Huyện phải tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hướng mạnh vào xuất khẩu, thu hút khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển chế biến lâm sản chất lượng cao hơn. Tập trung thu hút đầu tư hoàn thiện hạ tầng các khu cụm công nghiệp, ưu tiên thu hút phát triển công nghiệp chế biến giá trị gia tăng cao, công nghệ hiện đại, đồng hành cùng với doanh nghiệp tìm kiếm thị trường, đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất, phát triển các ngành dịch vụ thương mại, phối hợp tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch dịch vụ, từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, du lịch sinh thái, trải nghiệm, lễ hội truyền thống tâm linh, gắn với bảo vệ cảnh quan môi trường và giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quan tâm công tác xây dựng đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cấp ủy, tiếp tục xây dựng ban chấp hành đảng bộ huyện Trấn Yên và ban thường vụ huyện ủy nhiệm kỳ mới là một tập thể thực sự vững mạnh, là trung tâm đoàn kết của đảng bộ, có quyết tâm, có sáng tạo, thực sự năng động, đồng thời phải linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phản ứng nhanh nhạy trước diễn biến của tình hình thực tế và các nhiệm vụ phát sinh.
Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành đảng bộ huyện khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 38 đồng chí. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu trực tiếp chức danh bí thư huyện ủy khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, với sự tín nhiệm cao, đồng chí Nguyễn Thế Phước, bí thư huyện ủy khóa 21 đã tái đắc cử chức danh bí thư huyện ủy Trấn Yên khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 16 tháng 7, đại hội sẽ tiếp tục bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 và tiến hành phiên bế mạc. Thông tin chi tiết về diễn biến đại hội mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi trong chương trình thời sự sau. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 15 tháng 7, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Phùng Quốc Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Tại điểm cầu Yên Bái, dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
5 năm qua, tổng nguồn vốn ủy thác của địa phương qua Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt 19.505 tỷ đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt 219.565 tỷ đồng. Với tổng nguồn vốn đã giải ngân đạt 336.944 tỷ đồng cho trên 12 triệu lượt hộ trên cả nước được vay vốn. Hơn 2,1 triệu lượt hộ đã thoát nghèo bền vững. Cả nước đã xây dựng trên 7,3 triệu công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, gần 142.000 căn nhà cho hộ nghèo và đối tượng chính sách. Bên cạnh đó đã có gần 346.000 lượt học sinh sinh viên được vay vốn tín dụng học tập. Tại tỉnh Yên Bái, 5 năm qua triển khai thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí thư đã giúp nhiều khách hàng có vốn đầu tư chăm sóc, cải tạo, trồng mới trên 53.000 ha rừng, trên 3,2 nghìn hectare chè, 408 hectare cây ăn quả, mua gần 50.000 con trâu bò, trên 66.000 con lợn, đầu tư phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, hỗ trợ trên 2.400 hộ nghèo làm nhà, tạo việc làm mới cho gần 5.500 lao động. Doanh số cho vay vốn tín dụng chính sách đối với hai huyện nghèo Trạm Tấu và Mù Căng Chải là 524,9 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, đặc biệt là Ngân hàng Chính sách Xã hội trong thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí thư. Đồng chí cũng định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, hệ thống ngân hàng chính sách xã hội, nhất là công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, quan tâm công tác điều tra, xác định đối tượng được vay vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, cùng người dân quản lý sử dụng hiệu quả nguồn vốn chính sách, đẩy lùi tín dụng đen, đẩy mạnh huy động vốn tiền gửi và nguồn vốn thu hồi nợ quay vòng để tập trung giải ngân đáp ứng nhu cầu vay vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhất là việc cho vay để phục hồi sản xuất sau dịch bệnh, góp phần tạo việc làm, ổn định xã hội, phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh ở mỗi địa phương và cá nước. Tại hội nghị, 15 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu chỉ đạo và triển khai thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí thư đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 60 tổ trưởng tiêu tổ tiết kiệm vay vốn là người dân tộc thiểu số được nhận bằng khen của Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, trong đó tỉnh Yên Bái có 3 đại biểu.
Ngày 15 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải đã khởi công xây dựng công trình trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Khao Mang. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mù Căng Chải lần thứ 19, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Dự lễ khởi công có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Công trình trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Khao Mang gồm 2 khu nhà lớp học và nhà bán trú 3 tầng với 15 phòng học, 15 phòng ở và nhà hiệu bộ 2 tầng, tổng diện tích xây dựng hơn 3.000 m2 cùng các hạng mục phụ trợ. Tổng vốn đầu tư 30 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa. Công trình do liên doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Thái và công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Minh Yên Bái thực hiện. Để công trình trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Khao Mang đảm bảo chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy yêu cầu chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Mù Căng Chải phối hợp với các sở ngành chức năng đề xuất bố trí nguồn kinh phí thực hiện dự án kịp thời theo đúng kế hoạch, thường xuyên theo dõi, đôn đốc sát sao, chặt chẽ quá trình thi công thực hiện dự án, đảm bảo nguồn vốn đầu tư hiệu quả, chống thất thoát lãng phí. Chỉ đạo các đơn vị thi công, tư vấn giám sát tuân thủ đúng các quy trình, trình tự xây dựng cơ bản hiện hành. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu huyện Mù Căng Chải và xã Khao Mang tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Các sở, ban ngành có liên quan của tỉnh cần kiểm tra giám sát quá trình triển khai dự án, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc cho đơn vị thi công, đảm bảo để công trình hoàn thành trong tháng 1 năm 2021 trước khi học sinh bước vào học kỳ 2 năm học 2020-2021. Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao 15 suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Thái cũng hỗ trợ 50 tấn xi măng hỗ trợ xã Khao Mang làm đường giao thông nông thôn.
Sáng nay tại thành ủy Yên Bái, tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy đã công bố quyết định số 2389 của tỉnh ủy chỉ định ủy viên ban chấp hành ban thường vụ thành ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, thôi giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, điều động đến nhận công tác tại thành ủy Yên Bái kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2020. Chỉ định tham gia ban chấp hành Đảng bộ thành phố, ban thường vụ thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu ứng cử để hội đồng nhân dân thành phố bầu giữ chức phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021. Tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Trần Việt Dũng, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn đồng chí Trần Việt Dũng trên cơ sở công tác mới sẽ tiếp tục học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn, nhanh chóng tiếp cận công việc mới, phát huy năng lực sở trường cùng tập thể lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Trần Việt Dũng cảm ơn sự quan tâm tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Bản thân hứa sẽ không ngừng nỗ lực cố gắng rèn luyện để cùng ban chấp hành ban thường vụ thành ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố, sớm đưa thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ ngày 14 tháng 7 thông báo Hồng Kông sẽ được Mỹ đối xử như đối với Trung Quốc đại lục và không đặc quyền cũng như không được đối xử đặc biệt là về kinh tế và không có xuất khẩu công nghệ nhạy cảm. Tổng thống Mỹ Donald Trump lý giải luật này trao cho chính quyền của ông những công cụ mạnh mẽ mới để buộc các cá nhân và tổ chức liên quan tới việc phá hủy sự tự do của Hồng Kông phải chịu trách nhiệm. Theo sau quyết định của Mỹ, Hồng Kông sẽ phải chịu mức thuế mà Mỹ áp dụng với hàng Trung Quốc xuất khẩu. Trước đó, 30 tháng 6, Trung Quốc thông báo áp luật an ninh quốc gia với Hồng Kông, khẳng định luật là cần thiết để bảo vệ các lợi ích hợp pháp của nước này. Phía Bắc Kinh đã mô tả hành động của chính quyền Tổng thống Donald Trump là nỗ lực cản trở thực thi luật an ninh Hồng Kông, đồng thời tuyên bố sẽ đảm bảo Mỹ không bao giờ thành công trong việc này. Trung Quốc tuyên bố sẽ triển khai các đòn trừng phạt đáp trả quyết định từ Washington.
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ vừa xác nhận ngày 14 tháng 7 đoàn xe tuần tra chung của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đánh bom trong khi đang thực hiện nhiệm vụ gần thị trấn Ariha ở tỉnh Idlib thuộc miền Bắc Syria khiến nhiều binh sĩ bị thương. Phiến quân Syria đã kích nổ quả bom ven đường khi đoàn xe tuần tra chung của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đi qua. Ban chỉ huy lực lượng Nga, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và tình báo Syria đã xác định nhóm phiến quân Idlib là thủ phạm đứng sau vụ đánh bom.
Ngày 14 tháng 7, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy bỏ quy định mới về thị thực có thể khiến hàng chục nghìn sinh viên nước ngoài bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ nếu chỉ học trực tuyến. Động thái này diễn ra sau khi các trường đại học địa phương đệ đơn kiện cái mà họ gọi là hành động bất hợp pháp. Ngày 14 tháng 7, thẩm phán tòa án quận Massachusetts cho biết chính phủ và các nguyên đơn đã đạt được một giải pháp trong việc vụ kiện và hướng dẫn dành cho sinh viên quốc tế trở lại nguyên trạng. Quyết định thay đổi quy tắc sau khi trường đại học Harvard và MIT hồi tuần trước đã đệ đơn kiện Bộ An ninh Nội địa Mỹ và cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ. Trước đó, ngày 6 tháng 7, chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố sẽ hủy bỏ quyền lưu trú của các sinh viên quốc tế ở Mỹ nếu chương trình học của họ vào học kỳ mùa thu này 100% là khóa học trực tuyến. Các trường đại học đầu của Mỹ cho rằng biện pháp này là bất hợp pháp và sẽ ảnh hưởng xấu đến các tổ chức học thuật của họ, đồng thời cho rằng quy tắc này phản ánh nỗ lực của chính phủ nhằm buộc các trường mở cửa trở lại, bất chấp sự nguy hiểm của đại dịch COVID-19. Quyết định hủy bỏ quy định mới về thị thực của chính phủ Mỹ đã giải quyết nỗi lo về việc có thể bị trục xuất của hơn 1 triệu sinh viên quốc tế tại quốc gia này.
Bất chấp tác động của đại dịch COVID-19, trong 6 tháng đầu năm nay, ngành bưu chính Trung Quốc đã mang về khoản thu lên tới 500 tỷ nhân dân tệ. Số liệu thống kê cho thấy, từ tháng 1 đến tháng 6, ngành bưu chính Trung Quốc đã tăng trưởng 11,03%, trong đó dịch vụ chuyển phát nhanh tăng trưởng 12,57%. Trong 6 tháng đầu năm, các hãng chuyển phát Trung Quốc đã giao khoảng 33,88 tỷ bưu kiện, nhiều hơn số lượng của cả năm 2016. Các chuyên gia nhận định do tác động của dịch COVID-19, người dân Trung Quốc bị hạn chế đi lại nên nhu cầu đặt hàng qua mạng tăng cao, nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển phát hàng cũng tăng cao. Thưa quý vị và các bạn, để có được chiến thắng vĩ đại trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, dân tộc Việt Nam trải qua cuộc chiến tranh ác liệt và tàn khốc nhất. Chiến thắng đó có một phần công sức đóng góp của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam. Họ đã có mặt ở hầu hết các chiến trường gian khổ, tham gia xây dựng và bảo vệ các tuyến đường huyết mạch, kho chứa, vận chuyển hàng hóa, đạn dược, lương thực và quên mình hy sinh vì độc lập dân tộc. Phát huy phẩm chất truyền thống cách mạng đó, bước vào thời đại mới, các hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái tiếp tục xung kích trên mặt trận phát triển kinh tế xã hội, là những nhân chứng lịch sử và tích cực cùng cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội luôn bền chặt. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống thanh niên xung phong 15 tháng 7, mời quý vị và các bạn cùng ôn lại truyền thống Hội Thanh niên xung phong và ghi nhận những kết quả đáng tự hào của Hội Thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái.
Sau 14 năm thành lập, đến nay Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái đã thu hút 1.800 cựu thanh niên xung phong tham gia tổ chức hội ở 7 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng thanh niên xung phong trở về đời thường bằng ý chí tự lực, tự chủ, những cựu thanh niên xung phong năm xưa không chỉ anh dũng trong chiến đấu mà còn luôn tiên phong trong mọi phong trào, như giúp nhau làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Văn Thành ở xã Bạch Hà, huyện Yên Bình là một tấm gương sáng trong phong trào phát triển kinh tế. Năm 1985, ông Nguyễn Văn Thành đã tình nguyện gia nhập lực lượng thanh niên xung phong, tham gia mở đường tại xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Hoàn thành nghĩa vụ trở về quê hương, ông cùng vợ con phát triển kinh tế gia đình. Nhận thấy giống bưởi diễn vừa không mất nhiều công chăm sóc lại có giá trị cao, nên ông quyết định trồng thử nghiệm. Cần cù chịu khó, lại chăm chỉ học hỏi, nên từ vài chục gốc bưởi ban đầu, đến nay gia đình ông Thành đã có 300 gốc bưởi diễn đang đến kỳ thu hoạch. Bên cạnh đó, ông Thành còn tích cực trồng thêm nhiều loại cây trồng khác như thanh long, vải và cây lâm nghiệp. Nhờ đó, gia đình ông có thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Văn Thành, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình chia sẻ.
Cũng nhiều năm, bọn tôi là ở trong cái đội thanh niên xung kích, sau này là trở thành cái đội mà được đảng quan tâm. Chúng tôi là cũng cố gắng tạo điều kiện cho bản thân mình, cũng nỗ lực để làm thế nào đó, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên trong cuộc sống để làm gương cho nhiều đồng đội khác.
Không chỉ có cựu thanh niên xung phong Nguyễn Văn Thành mà trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có 125 hộ gia đình cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi với nhiều mô hình đa dạng, phong phú như mô hình trồng rừng, trồng cây ăn quả có múi, ươm giống cây trồng, dịch vụ vận tải. Các mô hình đem lại thu nhập từ 70 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm cho nhiều lao động, con em đồng đội. Nêu gương sáng trong mọi phong trào cùng với phát triển kinh tế, các hội viên cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái còn hăng hái tham gia các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương. Trên 10 hội viên tình nguyện hiến trên 5.000 mét vuông đất làm đường giao thông nông thôn với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Đây chính là những hội viên tiêu biểu tạo khí thế thi đua lao động sản xuất và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Qua đó góp phần cùng chính quyền địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Cựu thanh niên xung phong Bùi Thị Oanh, chi hội trưởng Hội Cựu Thanh niên xung phong xã Bạch Hà, huyện Yên Bình chia sẻ.
Trong cái chương trình của Hội Thanh niên xung phong thì cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng anh chị em cũng rất là thương thân thương ái, giúp đỡ lẫn nhau, lá đành, lá nành, đùm lá rách để vươn lên. Có những người từ hộ nghèo đã vươn lên thoát nghèo.
Tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái còn tham gia các hoạt động nghĩa tình đồng đội. Với vai trò là nhân chứng lịch sử, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương giải quyết chế độ chính sách cho trên 1.660 lượt hội viên, đồng thời vận động các tổ chức cá nhân hỗ trợ 130 hội viên xóa nhà rột nát với tổng kinh phí trên 8,8 tỷ đồng, tặng 124 sổ tiết kiệm trị giá từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm thiết thực đó đã giúp nhiều hội viên có thêm động lực để tiếp tục vươn lên phát triển kinh tế và là chỗ dựa tinh thần cho con cháu. Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Hoa, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trần Yên cho biết.
Thấy điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, năm 2020 thì có báo Tiền Phong có hỗ trợ cho gia đình được 50 triệu. Tôi cũng rất phấn khởi, về cũng nói với con, với anh em nội ngoại. Thì mỗi người tham gia góp ý giúp cho mỗi người mỗi tí, còn thiếu bao nhiêu nữa thì con cái trong cửa trong nhà lo vay mượn. Để làm ở dân cửa dân nhà, từ khi làm dân cửa dân nhà thì tôi cũng rất mừng.
Căn nhà đất rộng chừng vài chục mét vuông chính là nơi cựu thanh niên xung phong Trần Thị Lan ở thôn Xuân Lan, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cùng toàn thể gia đình sống hàng chục năm nay. Sinh năm 1949, sau 3 năm tham gia thanh niên xung phong, bà Lan trở về địa phương cùng chồng phát triển kinh tế gia đình. Nhưng chỉ không lâu sau đó, chồng bà không may bị tai nạn, mất khả năng lao động, phải nằm một chỗ. Con trai duy nhất lại mắc bệnh hiểm nghèo nên dù cố gắng làm lụng nhưng bà không thể kiếm đủ tiền chạy chữa cho chồng, cho con và lo toan cuộc sống gia đình. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của bà, Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Yên Bái đã vận động Bộ Công an ủng hộ bà Lan 70 triệu đồng để xây dựng căn nhà mới. Dù mới khởi công nhưng nghĩ đến cả gia đình sắp được sống trong ngôi nhà kiên cố, không còn lo mưa nắng như trước kia, khiến bà Lan không giấu nổi niềm vui xúc động. Bà Trần Thị Lan, thôn Xuân Lan, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, chia sẻ.
Trong khi có nhà chắc chắn như này rồi, gia đình rất yên tâm để yên tâm sản xuất. Cũng xin cảm ơn các đoàn thể giúp đỡ gia đình, và là gia đình có ngôi nhà tình thương. Tôi xin cảm ơn.
Các hoạt động nghĩa tình đồng đội, tham gia làm nhân chứng lịch sử đã thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, đùm bọc của những thanh niên xung phong năm xưa. Qua đó cũng giúp các cấp, các ngành và thế hệ trẻ thể hiện sự tri ân, lòng thành kính, biết ơn những người đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc. Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Văn Tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái cho biết.
Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp để giải quyết tồn động chính sách cho cựu thanh phong, tập trung vào việc giải quyết tồn động chính sách cho lực lượng thanh phong của đường Hoàng Liên Sơn 1 và đường Thuận Hải mới được tỉnh công nhận huy hiệu. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh niên của Hồ Chí Minh trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, làm cho thế hệ trẻ hiểu biết thế nào về cái phẩm chất anh hùng truyền thống của lực lượng thanh xung phong Việt Nam, tập trung giải quyết tốt cái tình nghĩa tình đồng đội, tập trung vào giải quyết cái xây nhà tình nghĩa. Còn 30 cái nhà thì chúng tôi năm nay dự kiến là xây 3 cái nhà từ nay đến cuối năm, và tiếp tục vận động các nhà tài trợ để ủng hộ xây cho 30 cái nhà trong khóa tới.
Bụi thời gian có thể làm mờ đi quá khứ, nhưng hình ảnh cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái luôn xông pha dũng cảm, hăng hái, nhiệt huyết đi đầu trên mọi mặt trận, cống hiến sức mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí của các thế hệ hôm nay và mai sau. Họ sẽ mãi là niềm tự hào, là sự cổ vũ lớn lao đối với thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và thế hệ trẻ Yên Bái nói riêng trên con đường xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, tại trận đấu sớm vòng 36 ngoại hạng Anh, Chelsea đã giành 3 điểm quan trọng trước Norwich để qua đó củng cố vị trí thứ 3 của mình trên bảng xếp hạng. Với đội hình vượt trội, Chelsea dễ dàng làm chủ thế trận và liên tiếp tạo ra những cơ hội trước khung thành Norwich. Đối mặt với hàng phòng ngự dày đặc của đội khách, The Blue phải chờ đến tận phút bù giờ thứ 3 của hiệp 1 mới có được bàn mở tỷ số sau phản đánh đầu cận thành của Olivier Giroud. Bước sang hiệp 2, Chelsea tiếp tục tạo ra những cơ hội ngon ăn, nhưng lần lượt Pulisic, Willian, Giroud đều không thể đánh bại thủ thành Tim Krul. Tuy nhiên, với thế trận hoàn toàn lướt, The Blue dễ dàng bảo toàn tỷ số 1-0 cho đến hết trận. Sáng nay, Hull City phải hứng chịu thất bại nặng nề 0-8 trước Wigan Athletic tại giải hạng nhất Anh và đứng trước nguy cơ xuống chơi giải hạng nhì mùa tới. Kanai Smith là người mở tỷ số cho Wigan. Trải qua 25 phút không ghi thêm bàn thắng nào, đội chủ nhà trở lại và khiến đối thủ vào lưới nhặt bóng 6 lần liên tiếp trước khi hiệp 1 khép lại. Trong hiệp 2, pha lập công của Karan Dowell đã ấn định chiến thắng 8-0 cho đội bóng của huấn luyện viên Paul Cook. Như vậy, Wigan trở thành đội đầu tiên thuộc 4 giải đấu hàng đầu nước Anh ghi 7 bàn trở lên trong một hiệp kể từ khi Watford làm điều này trước Blackpool năm 2015. Ngược lại, 0-8 là thất bại đậm nhất của Hull City kể từ tháng 11 năm 1991, khi đội bóng này nhận thua trước Wolverhampton. Tại Serie A, Atalanta đã có chiến thắng tưng bừng 6-2 trước Brescia, qua đó vượt mặt Lazio và Inter Milan để leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Serie A. Sau khi khiến Juventus rất vất vả mới có được trận hòa 2-2 ở vòng 32, Atalanta bước vào vòng 33 với tinh thần rất cao. Trong 6 bàn thắng của đội chủ nhà có một hat-trick của Mario Balotelli. Theo thống kê của Opta, Atalanta đã có 93 bàn sau 33 trận tại Serie A mùa này. Đây là thành tích tốt nhất tại Serie A trong 59 năm qua. Trong bối cảnh còn tới 5 vòng đấu nữa, Atalanta còn có thể phá kỷ lục của mùa giải mà Napoli 94 bàn lập được ở mùa 2016-2017. 3 điểm ở trận đấu sớm của vòng đấu, Atalanta đã tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, hơn Inter Milan 2 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, Brescia tiếp tục gục lặn ở vị trí thứ 19 và khả năng cao phải xuống hạng ở mùa giải năm nay.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh xe máy và vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như xe máy Honda, Yamaha, SYM, thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi, giảm giá khuyến mại chưa từng có với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi, lại nhiều quà tặng, trị giá quà tặng lên tới hàng trăm triệu đồng. Vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng sắt thép đến toàn bộ nội thất, nhà, gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Xe máy Hòa Bình cung cấp tất cả các sản phẩm xe máy Honda, Yamaha, SYM như SH, Everblade, Lead, Vision, Winner, RSX, Exciter, Sirius. Từ các dòng xe 50 phân khối, không cần bằng lái như Elite 50, Allegan 50, Angela 50 đến những sản phẩm phân khối lớn, uy lực đẳng cấp như Winner 150 phân khối. Sản phẩm chính hãng chất lượng cao, bảo hành uy tín, phù hợp với mọi lứa tuổi. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mua bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhớt, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết xin liên hệ xe máy Hòa Bình số điện thoại 0912 510 776, vật liệu Hòa Bình số điện thoại 0982 086 569.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 7, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.